chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu 30 phút thời sự trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2023 là các tin tức đáng chú ý vừa cập nhật. Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Tiền Giang và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức lễ khánh thành 4 dự án theo hình thức trực tuyến, gồm cảng hàng không Điện Biên, cao tốc Tuyên Quang, Phú Thọ, Mỹ Thuận, Cần Thơ và dự án cầu Mỹ Thuận 2. Đây là dự án trọng điểm ngành giao thông được khánh thành và đưa vào khai thác vào dịp cuối năm 2023 theo đúng kế hoạch. Đặc biệt đây là lần đầu tiên, cùng một thời điểm, Bộ Giao thông Vận tải và các chủ đầu tư tổ chức khánh thành và đưa vào khai thác đồng thời nhiều dự án của các lĩnh vực khác nhau, bao gồm một cảng hàng không, hai tuyến đường bộ cao tốc và một cầu dây dăng quy mô lớn.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, dù chủ đầu tư các nhà thầu đã rất nỗ lực khi đã quy động tối đa nhân lực và máy móc, nhưng do khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng cũng như năng lực cung ứng vật liệu, cho nên một số hạng mục đường gom, đường dẫn của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ vẫn chưa hoàn thiện. Do đó, ngay sau khi thông xe khai thác tuyến chính, Bộ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tối đa lực lượng khắc phục khó khăn về thiếu nguyên vật liệu nhằm hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa dự án khai thác đồng bộ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ có tốc độ khai thác tối đa 90 km/h, đồng thời để đảm bảo khai thác đồng bộ từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ, đoạn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang chấp thuận nâng tốc độ tối đa lên 90 km/h. Riêng đối với cầu Mỹ Thuận 2, để đảm bảo an toàn đối với công trình lớn, tốc độ khai thác tối đa trên cầu là 80 km/h.
Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và dự án cầu Mỹ Thuận 2 là dự án cuối của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ dài 120 km. Hai dự án hoàn thành đi vào khai thác có ý nghĩa quan trọng, làm giảm thiểu ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ chỉ còn hơn 2 giờ thay vì 3,5 giờ như hiện nay.
Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đơn vị quận Cái Răng vừa tiếp xúc cử tri các phường Phú Thứ, Tân Phú, Thường Thạnh, Ba Láng và Lê Bình sau kỳ họp Hội đồng Nhân dân cuối năm 2023.
Cử tri đóng góp các ý kiến về lĩnh vực môi trường, giáo dục y tế, bảo hiểm xã hội, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, kiến nghị về quy hoạch nghĩa trang, mức đóng của cơ sở hạ tầng quá cao, cần có giải pháp hỗ trợ người dân. Cử tri cũng kiến nghị sớm nâng cấp tuyến đường hai bên rạch Bà Vàng, phường Thường Thạnh để bà con và học sinh thuận lợi lưu thông. Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế kéo dài ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của người dân, việc giảm trừ chi phí khi vợ và chồng cùng tham gia bảo hiểm y tế. Lãnh đạo quận và các đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng đã thông tin và giải trình thỏa đáng ý kiến cử tri đặt ra.
Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023, các quận huyện của thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều đoàn đi thăm chúc mừng một số nhà thờ Công giáo và hội thánh Tin Lành trên địa bàn.
Tại nhà thờ thị trấn Cờ Đỏ, linh mục nhà thờ đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo quyền Cờ Đỏ đối với bà con giáo dân và mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ để bà con giáo dân sống gắn bó với quê hương, sống tốt đời đẹp đạo cùng địa phương, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Cờ Đỏ, công an huyện và thị trấn Cờ Đỏ đã tặng quà và gửi lời chúc mừng đến linh mục và toàn thể giáo dân trong huyện đón Giáng sinh an lành hạnh phúc.
Tại một số hội thánh Tin Lành trên địa bàn huyện Phong Điền, lãnh đạo huyện đã gửi lời thăm hỏi chúc mừng đến các chức sắc chức việc và bà con giáo dân có một Giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc và đón một năm mới an khang thịnh vượng. Đại diện các hội thánh cũng bày tỏ niềm phấn khởi, cảm ơn sự quan tâm của huyện. Qua đây sẽ tiếp tục vận động giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo, góp phần xây dựng huyện Phong Điền ngày thêm phát triển.
Tại nhà thờ Công giáo và Hội thánh Tin Lành quận Ô Môn, đại diện đoàn viếng thăm đã thông báo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội của quận cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong kết quả đó có sự đóng góp của các linh mục, mục sư và bà con theo đạo. Lãnh đạo quận Ô Môn cũng mong muốn các mục sư họ đạo và bà con giáo dân tiếp tục cùng chính quyền địa phương thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo để xây dựng quê hương Ô Môn ngày thêm phát triển.
Tại quận Cái Răng, các vị linh mục, mục sư cũng bày tỏ lòng cảm ơn khi được các cấp ủy đảng, chính quyền quận Cái Răng quan tâm thăm hỏi, chúc mừng vào dịp lễ Giáng sinh và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở hoạt động. Các vị hứa sẽ tiếp tục hoạt động đúng tôn chỉ mục đích hành đạo, đoàn kết cùng đảng, nhà nước, quan tâm chăm lo đời sống người dân khó khăn.
Ngày lễ Noel đã và đang đến, không khó để nhận ra người người, nhà nhà đang được quà mình vào không khí Noel nhộn nhịp. Nhiều trẻ em được ba mẹ ông già Noel tặng quà, được mặc những trang phục xinh đẹp đến các khu vui chơi giải trí. Vậy mà những bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Quyết học Truyền máu Cần Thơ ngày ngày phải đối diện với kim tiêm, thuốc điều trị cùng với tinh thần mệt mỏi vì bệnh.
Nhằm mang không khí Noel đến với các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố vừa tổ chức chương trình Ông già Noel đến với bệnh nhi, với mong muốn mang đến niềm vui, góp thêm động lực cho các bệnh nhân. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Kim.
95 phần quà gồm bánh sữa đã được ông già Noel và các bạn trẻ trao tận tay các em thiếu nhi và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Điều tuyệt vời nhất đối với các bạn tham gia là được nhìn thấy nụ cười của các em và bệnh nhân tại đây. Châu Sao Quanh ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang và em Trà Thị Ngọc Diễm, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng rất vui mừng và xúc động khi nhận được quà Noel hôm nay.
Được ông già Noel đến tặng quà, con rất là vui. Con mong hết bệnh để chơi, với các bạn.
Dạ, hôm nay lần đầu tiên con được gặp ông già Noel. Con thấy rất là bất ngờ và rất là vui. Dạ, con mong là con có sức khỏe và khỏe lại để mà đi học với bạn bè.
Anh Nguyễn Tây Du, nhân viên khách sạn Sheraton Cần Thơ và anh Phương Tấn Đạt, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ, chia sẻ cảm xúc khi tham gia đoàn lần này.
Đây là ngày đầu tiên mà em cảm thấy là không khí Cần Thơ bắt đầu se lạnh. Và khi mà có được cơ hội trao quà đến cho các bé thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Cái thứ hai nữa là được chia sẻ một phần đối với gia đình của các bé thì em cảm thấy được góp thêm một phần sức trẻ của mình để cùng đồng hành với lại thành phố trong cái dịp Noel này.
Đây là một trong những cái hoạt động trong khuôn khổ chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố. Thì Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức cái chương trình này với một cái mong muốn là chia sẻ và gắn kết những cái để tạo thêm một cái động lực cho các em thiếu nhi và bệnh nhân có thể đủ sức để vượt qua và chống chọi với bệnh tật.
Được biết sắp tới trong khuôn khổ chương trình Xuân Yêu Thương năm 2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố và Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố sẽ tổ chức bữa cơm yêu thương tại bệnh viện nhằm chia sẻ đến với các bệnh nhân phải ở lại điều trị qua Tết. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, với định hướng thu hút đầu tư đúng đắn và tinh thần sẵn sàng chia sẻ đồng hành cùng doanh nghiệp, thành phố Cần Thơ đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, tạo sự bứt phá về tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách địa phương. Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Luân, nhiều dự án lớn với vốn đầu tư lên đến hàng tỷ đô la đang góp phần đưa thành phố Cần Thơ trở thành đầu tàu kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Sau cái bắt tay của lãnh đạo thành phố và các nhà đầu tư mới đây, khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ chính thức được khởi động. Đây là khu công nghiệp thứ 7 tại thành phố trung tâm của miền Tây. V-Ship Cần Thơ là hạt nhân để thành phố phát triển và mở rộng cụm công nghiệp quy mô 5 hecta về các huyện ngoại thành. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
Thành phố sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư để là cùng nhau tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc như về mặt pháp lý và có những cái khó khăn vướng mắc khi là triển khai tại công trường của khu công nghiệp và để làm sao là khu công nghiệp này là hoàn thành với cái tiến độ là sớm nhất để đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng của lãnh đạo chính quyền và nhân dân của thành phố Cần Thơ.
Cam kết của người đứng đầu chính quyền thành phố Cần Thơ một lần nữa khẳng định sự quan tâm đồng hành của thành phố với các nhà đầu tư. Đó là nền tảng để Cần Thơ phát triển mạnh mẽ trong 20 năm qua. 2,7 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, hơn 22.000 doanh nghiệp được thành lập cho thấy Cần Thơ đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An cho hay.
Công ty chúng tôi hiện nay là đang áp dụng rất nhiều những cái công nghệ. Ví dụ như là Về đồng ruộng thì chúng tôi áp dụng những cái máy móc thiết bị tương đối là đồng bộ. Về công ty thì về cái hệ thống quản lý và chất lượng thì nó tương đối là số hóa và đưa tất cả vào các khâu quản lý. Và kể cả máy móc thiết bị đều là tăng cường về cái công nghệ thiết bị mà chất lượng cao để mà đảm bảo có nhiều cái sản phẩm đi vào những cái thị trường khó tính.
Theo các chuyên gia kinh tế, thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã chuẩn bị đủ các điều kiện, hoàn thiện cơ chế chính sách, sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá phát triển. Hạ tầng giao thông là điểm sáng, mở đường thu hút các dòng vốn đầu tư lớn cho thủ phủ miền Tây. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế cho rằng,
hàng loạt những cái tuyến cao tốc đang được triển khai như cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau. Và hàng loạt những cái tuyến giao thông trọng điểm khác nó tạo nên cái trục dọc đường ngang, đường xương cá thì đã góp phần tăng cái sức hút và thu hút đầu tư của thành phố cũng như các tỉnh thành ở trong vùng.
Với vai trò là thành phố hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang là đô thị năng động có nhiều nguồn lực quan trọng để các nhà đầu tư tìm cơ hội hợp tác. Phát huy lợi thế xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, Cần Thơ đã và đang là điểm sáng trong thu hút đầu tư.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp chương trình thời sự với các tin tức quan trọng khác. Các quận huyện của thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Theo đó, năm 2024, Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn tiếp tục đề ra 12 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, nổi bật tăng trưởng giá trị sản xuất đạt gần 110%, tổng giá trị sản xuất 36.812 tỷ đồng, thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu dự toán được giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 18.092 tỷ đồng. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,23%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,55%.
Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai cũng vừa giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước của huyện năm 2024 cho các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn. Cụ thể, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt hơn 75 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 80 triệu đồng một người một năm, sản lượng lúa cả năm đạt trên 319.599 tấn, xây dựng hơn 23 km lộ giao thông nông thôn 4m, xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt hơn 94%, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 0,5%. Thưa quý vị, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm thuộc đề án mỗi xã một sản phẩm quận Ninh Kiều vừa tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2023.
Tại đây, chủ cơ sở Thuận Hòa có sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm đợt 2 năm 2023 giới thiệu các sản phẩm gồm sản phẩm trà quà tang Tí Tô Hinh Ri, trà quà tang Đinh Lăng Hinh Ri, trà quà tang húng chanh Trần Bì, trà quà tang gừng chanh xã, trà quà tang lạc tiên tâm sen Hiri, trà quà tang cà gale Hiri. Các thành viên hội đồng đánh giá các sản phẩm đều có tiềm năng đạt OCOP 4 sao 5 sao. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và chuyển hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp trên làm căn cứ xét duyệt quyết định cấp sao cho sản phẩm.
Chi cục thuế khu vực Cái Răng Phong Điền vừa tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quận Cái Răng và huyện Phong Điền để triển khai các chính sách về lập quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử.
Tại hội nghị, Chi cục thuế khu vực Cái Răng Phong Điền đã triển khai nội dung chính của luật quản lý thuế, nghị định số 123/2020, quy định về hóa đơn chứng từ cùng các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện lập, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Các doanh nghiệp viễn thông cũng kết hợp giới thiệu các giải pháp hóa đơn điện tử để các doanh nghiệp tham khảo lựa chọn. Trong năm 2024, Chi cục thuế khu vực Cái Răng Phong Điền sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân quận thành lập đoàn thanh kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp không thực hiện theo quy định.
Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Mỹ và xã Thạnh Lộc vừa tổ chức thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập huyện Vĩnh Thạnh.
Theo đó, tổ chức khánh thành cầu Hy Vọng 249 kinh 600 xã Thạnh Mỹ và khánh thành cầu Hy Vọng 333 kinh Xẻo Đính xã Thạnh Lộc, đồng thời tổ chức lễ khởi công 4 công trình cầu Hy Vọng tại xã Thạnh Lộc gồm cầu Rạch Cua Bắc Trăng, kinh Bờ Tràm, cầu kinh Đội Tượng 2 và cầu kinh 600. Các công trình được xây dựng với sự chung tay của chính quyền địa phương và nhân dân, trong đó quỹ Hy Vọng tài trợ một phần kinh phí từ 100 đến 150 triệu đồng tùy theo quy mô công trình. Các công trình hoàn thành sau hơn 2 tháng thi công, chiều ngang 4 mét, dài 25 đến 35 mét, có kết cấu bê tông cốt thép vững chắc, tạo sự phấn khởi trong nhân dân.
Nguyễn Thế Lai cũng vừa tổ chức lễ khởi công công trình cầu Bình An, ấp Điền Hòa, xã Thới Tân. Cầu Bình An được thiết kế xây dựng với chiều dài 24 mét, ngang 3 mét 6, kết cấu bê tông cốt thép. Thời gian dự kiến hoàn thành trong 45 ngày, tổng kinh phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành, Hệ thống Anh Giang Hội Việt Mỹ đồng tài trợ. Được biết, ấp Điền Hòa có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, việc xây dựng cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, lưu thông nông sản được dễ dàng hơn, tạo thêm động lực giúp bà con phát triển kinh tế địa phương. Thưa quý vị, tối qua vòng chung kết cuộc thi Người đẹp Tây Đô 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại sân khấu công viên Sông Hậu, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thu hút hàng ngàn khán giả đến xem và cổ vũ. Cuộc thi do Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ giữ bản quyền và tổ chức là một trong những hoạt động của chuỗi sự kiện chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Tại đêm chung kết, top các thí sinh xuất sắc cuộc thi trình diễn tự tin trong trang phục áo bà ba, áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội. Cùng với đó là màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sân khấu hiệu ứng âm thanh ánh sáng hiện đại nhưng vẫn mang nét đặc trưng của miền Tây bên dòng sông Hậu hiền hòa và thơ mộng, làm mãn nhãn người xem.
Kết quả, ban tổ chức đã chọn ra các thí sinh xuất sắc trao danh hiệu Người đẹp áo bà ba, Người đẹp du lịch, Người đẹp nhân ái, Người đẹp tài năng, Người đẹp hình thể, Người đẹp được yêu thích nhất. Mỗi giải thưởng trị giá 30 triệu đồng.
Danh hiệu Á Khôi 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu Ngân, giải thưởng trị giá 60 triệu đồng. Danh hiệu Á Khôi 1 thuộc về thí sinh Phan Lê Kim Ngọc, giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Dương miệng đã thuộc về cô gái Nguyễn Ngọc Kiều Duy. Xuất sắc đăng quang qua khôi Người đẹp Tây Đô 2023 nhận giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Đặc biệt, top 3 Người đẹp Tây Đô 2023 được đặt cách thẳng vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu quốc gia Việt Nam 2024.
Liên quan văn nghệ quần chúng, lực lượng vũ trang huyện Phong Điền năm 2023 với chủ đề Tây Đô Anh Hùng vừa diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia thi diễn của đông đảo cán bộ chiến sĩ, diễn viên thuộc 7 đơn vị đến từ các ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị Ban Chỉ huy quân sự xã Nhân Nghĩa và trao một giải nhì, hai giải ba và ba giải khuyến khích cho các đơn vị tham gia, đồng thời khen thưởng 6 tiết mục xếp loại A, 6 tiết mục loại B và 7 tiết mục loại C. Sáng nay, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp cùng hai đơn vị tài trợ là Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau và Cement Việt Nam đồng tổ chức chung kết cuộc thi Giải pháp tự động hóa và số hóa trong sản xuất công nông nghiệp.
Cuộc thi với chủ đề ứng dụng giải pháp số hóa và tự động hóa để thiết kế xây dựng hệ thống đếm và phân loại sản phẩm phân bón Cà Mau, ure hạt đục, ure bio xanh, giá NBK 2256. Đây là chủ đề thực tế xuất phát từ yêu cầu của doanh nghiệp. Sau 3 tháng phát động cuộc thi đến nay, ban tổ chức đã nhận được 11 giải pháp dự thi của sinh viên đến từ 3 trường đại học kỹ thuật thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long là Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ và Đại học Cần Thơ.
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học cho hơn 1.250 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, đủ điều kiện được nhận bằng tốt nghiệp năm 2023. Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Phạm Văn Tác, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô, đại diện đảng ủy, ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm và các học viên tốt nghiệp sau đại học năm 2023.
Trong khóa học 2020-2023, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tiếp nhận đào tạo 913 học viên chuyên khoa cấp 1, 174 học viên chuyên khoa cấp 2, 65 học viên là bác sĩ nội trú và 140 học viên cao học. Kết quả cuối khóa học có 1.289 học viên tham gia thi tốt nghiệp bảo vệ luận văn luận án và có 1.253 học viên đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp.
Dịp này có 20 học viên chuyên khoa cấp 2, 50 học viên chuyên khoa cấp 1, 12 học viên bác sĩ nội trú và 8 học viên cao học được Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khen thưởng vì có thành tích học tập xuất sắc và đóng góp tích cực trong hoạt động của nhà trường.
Cũng trong dịp này, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ long trọng tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư năm 2023. Cho 4 nhà giáo của trường. Theo đó, nhà giáo Trần Đỗ Hùng được bổ nhiệm chức danh giáo sư, nhà giáo Nguyễn Trung Kiên được bổ nhiệm chức danh giáo sư, nhà giáo Trần Kim Sơn được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, nhà giáo Nguyễn Thành Tấn được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.
Sáng nay, Câu lạc bộ Doanh nhân và Khởi nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Cà phê CEO có chủ đề Kế hoạch truyền thông và bán hàng hiệu quả với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp hội viên và khách mời.
Theo các chuyên gia kinh tế dự báo, bức tranh kinh tế năm 2024 sẽ còn phức tạp hơn, khó khăn nhiều hơn năm 2023. Bối cảnh khủng hoảng đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có những chiến lược đột phá để tồn tại và phát triển. Tại buổi cà phê CEO, các diễn giả là những chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông và bán hàng đã chia sẻ những vấn đề, phương pháp tối ưu chi truyền thông và tối đa thu bán hàng vượt trội, cách lập kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 đúng và trúng. Xu hướng thị trường bán lẻ đang thay đổi chóng mặt thế nào? Buổi thảo luận đã mang lại nhiều góc nhìn giá trị cũng như những cơ hội kết nối và kinh doanh mới cho các CEO tại Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã thực hiện có hiệu quả các mô hình hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá nhằm từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của chị em phụ nữ. Qua đó đã thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ tham gia tổ chức hội, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
Đơn cử như mô hình tổ hợp tác may gia công tại khu vực Thới Lợi, phường Thới An. Tuy đi vào hoạt động chưa đầy một năm nhưng đã giúp chị em hội viên phụ nữ tại địa phương có việc làm ổn định, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Là một người nội trợ, gia đình không ruộng đất, chồng không có công ăn việc làm ổn định, nhờ tham gia tổ hợp tác may gia công mà nay chị Đặng Thị Hồng Diệm, khu vực Thới Lợi, phường Thới An có thu nhập bình quân 4 triệu đồng mỗi tháng. Từ đó cuộc sống gia đình chị cũng dần ổn định hơn. Chị Diệm bộc bạch.
Dạ, cuộc sống của em ổn định hơn tại vì cái khoản mà em kiếm được cho may giá này á thì lo cho mấy đứa nhỏ đi học, đi điện nước ở nhà chi tiêu. Ông xã thì làm cũng có dư chút đỉnh.
Tổ hiện có 22 thành viên, phần lớn các thành viên là chị em hội viên phụ nữ tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất, chủ yếu làm thuê, thu nhập bấp bênh. Nhờ may gia công, các chị có thêm nguồn thu nhập 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng tùy tay nghề. Chị Lê Thị Trúc Phương và chị Võ Thị Thanh Tâm, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thới An, quận Ô Môn chia sẻ.
Nhờ có cái mô hình này là tăng thêm thu nhập thì khu vực bây giờ nó tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm rất là nhiều. Bây giờ chỉ còn có 3 hộ cận nghèo ở khu vực thôi, là những người neo đơn lớn tuổi, chứ ngoài ra mấy chị nhỏ tuổi là nó thoát nghèo hết, thoát nghèo thoát cận luôn. Mô hình rất là hiệu quả.
Thấy mấy chị em mà có thu nhập thì thấy cũng ổn, thì lo cho gia đình con cái rồi, chứ mình có thời gian mình may ở nhà này, mình có cơm nước rồi cho chồng cho con rồi cũng được.
Bên cạnh đó, mô hình may túi lưới và gia công xúc lưới bao trái cây tại khu vực Thới Thạnh, phường Thới Long thời gian qua cũng mang lại thu nhập ổn định cho hội viên phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Kim Giang, một trong những thành viên của mô hình, rất phấn khởi vì hiện nay trung bình mỗi tháng chị thu nhập trên 6 triệu đồng từ việc may và bán túi lưới bao trái cây. Chị Giang cho biết.
Là vừa rồi cái người ta chồng mắng cầu nhiều quá đó, cái chị mới qua bên làm ba cái lưới mắng cầu. Chị bán cho người vườn, thu nhập ổn định hơn. Nội tiền công chị mai không mà tầm 6 triệu rồi. Còn chị bán ra nữa là tùy theo bán nhiều ít. Bán nhiều thì mình được lợi nhuận nhiều. Hồi lúc trước phụ nữ mình làm thu nhập nó thấp lắm, nó có không ổn định cuộc sống. Cái sau này thu nhập của phụ nữ mình nó có lưới cái này kia đó thì cuộc sống nó đỡ hơn, nó khấm khá hơn. Ở nông thôn mình nhờ vậy mà sống như ở đây chị em ai cũng nhà cũng đủ tiện nghi hết trơn.
Ngoài mô hình may túi lưới và gia công xốp lưới bao trái cây tại khu vực Thới Thạnh, còn thành lập mô hình tổ liên kết làm lưới, làm lú, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhỏ, cũng như việc duy trì hoạt động hiệu quả các tổ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Bà Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn cho biết thêm.
Bên cạnh đó là phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để giới thiệu vốn vay cho các chị em phụ nữ tiếp cận để được phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó thì các cấp hội cũng đã tập trung xây dựng các cái mô hình để hỗ trợ cho chị em phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là phát huy hiệu quả của các cái mô hình giải quyết việc làm cho phụ nữ tại chỗ ở địa phương trong thời gian qua, cũng như là khai thác và xây dựng thêm các mô hình mới để từ đó thì cùng hỗ trợ cũng như giúp cho các chị có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình, hạn chế tối đa nhất cái việc mà chị em phải bỏ địa phương để đi tìm công việc làm khác.
Từ hiệu quả các mô hình và những hình thức hỗ trợ thiết thực, năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn đã giúp thoát nghèo cận nghèo 192 hộ. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã xây dựng mới và nâng chất 18 mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác với 305 thành viên, từ đó góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ nhàn rỗi tại địa phương.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa khánh thành công viên bờ sông Sài Gòn và khai mạc tuần lễ hoạt động chào đón năm mới 2024 với chủ đề Hội tụ Thủ Đức.
Công viên bờ sông Sài Gòn có diện tích khoảng 20 hecta, chiều dài khoảng 600 mét, kéo dài từ cầu Ba Son, phạm vi bến tàu đến đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm. Không gian này được thiết kế bắt mắt, thân thiện, thiên nhiên và môi trường gồm hơn 200 cây xanh, thảm cỏ, tiểu cảnh, đường dạo, ghế ngồi, hệ thống chiếu sáng công viên. Kinh phí đầu tư công viên khoảng 90 tỷ đồng, toàn bộ được huy động từ nguồn xã hội hóa. Công viên bờ sông Sài Gòn không chỉ là công viên cây xanh mà còn là không gian tôn vinh những giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất Thủ Thiêm, là nơi lưu giữ nét đẹp truyền thống tín ngưỡng, tôn vinh công lao, thể hiện lòng biết ơn đối với tiền nhân, những người có công mở đất khai phá và tạo dựng vùng đất Thủ Thiêm.
Tuần lễ hoạt động chào đón năm mới 2024 diễn ra tại công viên bờ sông từ ngày 23 tháng 12 này đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 với chủ đề Hội tụ Thủ Đức, với các hoạt động đặc sắc như khánh thành cánh đồng quả hướng dương, sự kiện chào đón năm mới Countdown Fest, bay dù lượn và khinh khí cầu, trải nghiệm chuỗi gian hàng mua sắm ẩm thực, hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân tộc, hoạt động biểu diễn đường phố và các hoạt động thể thao cộng đồng. Hôm qua, tại bờ kè công viên phường 9 thành phố Vĩnh Long, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh cũng vừa tổ chức lễ khai mạc giải du lịch đua ghe tam bản, biểu diễn flyboard và trò chơi lướt gián. Đây là một trong những hoạt động mở đầu cho Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ 3 năm 2023.
Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ 3 năm 2023 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 12 với các hoạt động chính: trình diễn kinh khí cầu tại lễ khai mạc, trưng bày quảng bá giới thiệu du lịch, sản phẩm làng nghề, các sản phẩm tiêu biểu, tổ chức biểu diễn flyboard kết hợp cano lướt gián, thi đấu đua ghe tam bản. Cùng với đó, tổ chức cuộc thi ẩm thực và trưng bày quảng bá khoai lang Bình Tân, chương trình nghệ thuật nhạc nước và trình diễn thời trang liên quan các nhóm nhạc, nhóm nhảy và nhóm múa tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt có hội thi các món ngon từ khoai lang và xác lập kỷ lục Việt Nam 100 món ăn chế biến từ khoai lang.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay.
Yêu cầu này được đề cập tại quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến áp dụng giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán qua thẻ ngân hàng. Dấu hiệu sinh trắc học có thể được xác định bằng dữ liệu sinh trắc học lưu trong chip của căn cước công dân, tài khoản VNEID hoặc dữ liệu sinh trắc học lưu trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng. Công nghệ này được xem là hạn chế tối đa khả năng làm giả và sẽ có tính bảo mật cao nhất.
Trong bối cảnh tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn, người lao động hết sức chia sẻ nhưng vẫn đặt kỳ vọng vào khoản thưởng Tết. Hiện là thời điểm mà nhiều doanh nghiệp đang phải cân đối thu chi để công bố các khoản thưởng Tết cho người lao động. Với doanh nghiệp thì thưởng Tết là cách tri ân, giữ chân người lao động.
Người lao động vẫn luôn đặt kỳ vọng vào thưởng Tết. Dù nhiều hay ít, đây cũng là một khoản giúp người lao động có thêm động lực gắn bó với công ty. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài và sử dụng nhiều lao động như may mặc, giày da, chuyện thưởng Tết là cả một bài toán khó. Dù sao, các doanh nghiệp vẫn khẳng định sẽ cố gắng đảm bảo thưởng Tết cho người lao động.
Không có luật nào quy định là doanh nghiệp phải thưởng Tết, nhưng để giữ chân người lao động thì hầu như các doanh nghiệp đều cố gắng, không ít thì nhiều, sẽ có khoản thưởng. Và dự báo mức thưởng Tết năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái từ 10 đến 20% tùy theo từng ngành. Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.